không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu, xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đã hầm mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vô về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu, xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Rồi Đức Giêsu gọi các môn đệ lại và nói: Anh em biết thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, sống trên đời này người ta muốn làm lớn hay làm bé?
Lớn.
Người ta muốn lên chỗ cao hay chỗ thấp?
Cao.
Vậy mà Chúa Giêsu bảo là ai muốn làm lớn thì phải làm nhỏ. Các tông đồ hỏi: Thưa Thầy, ai là người lớn trong nước trời? Chúa Giêsu gọi trẻ nhỏ đến và nói rằng muốn làm lớn thì phải trở nên như trẻ nhỏ. Và tin mừng thì Chúa nói rằng là ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm người đầy tớ anh em. Thì trong giáo hội mình ai là người lớn nhất? Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng. Và trong số tất cả cái Đức Giáo Hoàng có một vị Giáo Hoàng được gọi là Cả, là Thánh Giáo Hoàng Gregorio Cả, mà chúng ta mừng kính vào ngày mùng 3 tháng 9. Xin một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng những người nhận Thánh Giáo Hoàng Gregorio Cả làm bổn mạng. Khi mà nghiên cứu về đời sống của các giáo hoàng thời cổ sơ thì người ta không thể không chú ý tới một ngôi sao sáng nơi kinh thành bất diệt, đó là Đức Thánh Cha Gregorio Cả. Ngài là cha chung của nhân loại, nhưng cũng là ân nhân đặc biệt của Anh Quốc. Nhờ Ngài mà phần lớn công dân Anh Quốc trở lại đạo Công giáo. Ngài có công chú giải Kinh Thánh, phục hưng nhạc bình ca, và tận tâm trong nhiệm vụ chăm dắt đoàn Thiên Chúa. Đúng như tin mừng ngày hôm nay Chúa nói: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Thánh Gregorio Cả đã khuất bóng, nhưng thưa anh chị em, sức sống mãnh liệt và đời sống gương mẫu của Ngài vẫn triền miên kéo dài qua các thế hệ, mặc dù là Ngài sinh mãi năm 540. Chúng ta thấy quả trải qua cả ngàn năm rồi, nhưng mà gương sáng ấy vẫn còn mãi. Và trong lịch sử thì ít có người mang danh Cả và đáng được danh dự ấy một cách hoàn toàn như là Thánh Gregorio Cả, Giáo Hoàng và Tiến sĩ Hội Thánh. Mà thưa anh chị em, thường người chúng ta hãnh diện về những người mình quen biết, nhất là những người mình mến mộ. Và khi mà nghĩ về một người nào đó mình quen biết, mình mến mộ, rồi ta thấy được những công trình, những công việc người ấy làm, ta cảm thấy hãnh diện vì người ấy. Hãnh diện không phải là vì thấy sang bác quảng làm họ, nhưng mà dù sao đi nữa, mình quen biết một ai, mình quý mến một ai mà người đó làm được những công việc vinh danh Chúa, cứu rỗi các linh hồn, thì mình cảm thấy rằng là mình vui mừng, sung sướng, hãnh diện vì mình quen biết được người ấy. Và một trong những người mà chúng ta hôm nay nếu mà chưa biết thì biết, nếu mà chưa quen thì làm quen, đó là Đức Thánh Giáo Hoàng Gregorio Cả. Ngài xuất thân trong một gia đình quý tộc ở La Mã. Thân phụ Ngài là Gordien, một nghị viện kỳ cựu và giàu có. Thân mẫu Ngài là bà Sylvie, một người mẹ đạo đức, ham mê đọc sách thánh. Thời niên thiếu, Gregorio là một trẻ xuất sắc, linh hoạt, đạo đức và thông minh. Trong khi đeo đuổi bút nghiên thì Gregorio luôn chiếm giải quán quân về học hành cũng như đạo hạnh. Các giáo sư dạy Ngài đều ca tụng trí khôn thông minh và khiếu thẩm mỹ đặc biệt của Gregorio. Và như thế thì chúng ta thấy là Gregorio có một cuộc sống trong lành trong xã hội và thế giá, và cho thấy rằng tương lai của thánh nhân hứa hẹn nhiều chỗ đứng vững chắc ở trong xã hội loài người. Đúng không thưa anh chị em? Một người mà như vậy mà sinh ra trong một gia đình giàu có, rồi lại đạo đức như vậy, rồi tài giỏi như thế, rồi được nhiều người mến mộ như vậy, thì đường công danh, đường sự nghiệp có nhiều đường thanh thang rộng mở. Đi vào đường đó không? Đi không? Mà đi đường đó có sai gì không?
Không.
Tốt chứ. Tốt chứ ạ. Mà gia đình cũng được mong ước là đi vào con đường đó. Anh em bạn bè mọi người cũng chờ mong rằng cậu này, người bạn của mình đây, người cùng lớp với mình đây, sẽ đi vào cái con đường rất là đẹp, rất là sáng, một cái tương lai rộng mở. Có gì sai không?
Không.
Có gì không đúng không?
Không.
Nhưng mà cái chữ nhưng trong cuộc sống của chúng ta dễ bị kẹt ở cái chữ nhưng. Nhưng mà đó lại không phải là đường lối mà Chúa muốn cho Gregorio. Có thể Chúa muốn cho tôi, cho bạn, nhưng mà Chúa lại không muốn cái con đường ấy dành cho anh. Ta trước mặt Thiên Chúa, ta không làm điều gì sai cả, ta làm điều đúng ấy chứ. Nhưng mà Chúa bảo không, ta không muốn con đi con đường ấy, mà muốn đi con đường khác, con đường nhỏ, con đường mà Chúa nói rằng muốn làm lớn nhất thì phải làm người bé nhất, muốn làm người đầu thì phải làm người hầu hạ phục vụ anh em mình. Còn nếu mà để Gregorio đi vào con đường bình thường, con đường tự nhiên như vậy, thì cậu cứ càng ngày thăng quan tiến chức không, cha truyền con nối, đúng không, rồi vinh thân phì gia, sống một cuộc sống bình thường, sống một cuộc sống như những người bình thường. Mà Chúa, đường lối của Chúa thì cứ khác. Hôm giờ mà nếu anh chị em có thời giờ mà cứ đọc lại tiểu sử các thánh, ta thấy rằng là mỗi thánh Chúa chọn một cách khác nhau, không ai giống ai cả. Cũng là thánh đấy, nhưng mà thánh Teresa với thánh Faustina có giống nhau không?
Không.
Cũng chết trẻ, đúng không? Faustina thì 33, Teresa thì 24. Cũng là nữ tu và cũng là ấm thầm ẩn dật ở trong nhà dòng, mà khác nhau. Rồi thánh giáo hoàng John Paul đệ nhị và mẹ Teresa, một người thì á thánh, một người thì hiển thánh, có giống nhau không?
Không.
Chứ chọn mỗi người một cách khác nhau. Bà Teresa thì đang đi tu trong dòng này. Nếu mà đi tu trong dòng, bà cũng là một nữ tu đạo đức không? Tốt lành không? Thánh thiện không? Có chứ. Nhưng mà Teresa thấy rằng là trong lòng mình có một cái khao khát muốn làm việc bác ái, muốn tìm vinh danh Chúa qua việc phục vụ người nghèo. Nhưng mà nhà dòng thì lại bảo là không phù hợp. Cho nên Teresa đành phải nói lời từ biệt. Đau lắm chứ. Đành phải nói lời từ biệt để mà ra khỏi dòng thực hiện cái gì? Thánh ý của Chúa. Thực hiện thánh ý của Chúa. Mà thực hiện thánh ý của Chúa như vậy thì thưa anh chị em, tương lai mơ màng vô định. Ra đi mà chỉ có một cái áo khoác duy nhất ở trên người để lập một cái dòng, mà bây giờ là một trong những dòng hoạt động hữu hiệu và có số tu sĩ lớn ở trong giáo hội. Thì em thấy đường lối của Chúa lạ. Hay là cha thánh Emma lập dòng thánh thể chẳng hạn, đang là một linh mục triều coi sứ, ngày đạo đức tốt lành không? Tốt lành chứ. Mà Chúa bảo không, đi sang con đường khác, là ngày đi vào trong dòng, đi vào trong dòng, dòng Đức Maria. Nhưng mà vào trong dòng đó làm tới bề trên rồi, yên ổn chưa? Yên ổn rồi chứ còn gì nữa. Không mở còn việc gì nữa mà phải không yên ổn nữa. Còn muốn gì nữa giờ? Ông không muốn làm bề trên rồi, còn muốn làm gì nữa? Gì nữa giờ? bên trên trong dòng rồi còn gì nữa, yên ổn rồi, thế không ạ? Nhưng mà Chúa lại thôi thúc nơi Emma một lòng yêu mến thánh thể, và đành phải dứt, cắt đứt đường tơ gì đó, cắt đứt đường tơ cái bài gì đó, cắt đứt đường tơ để mà đi ra khỏi dòng, lập một cái dòng thánh thể. Anh chị em thấy một vị thánh mà nhảy ba nơi, từ chiều sang dòng, từ dòng sang dòng khác, nếu mà trước con mắt thế gian nói ông này làm gì không bình thường lắm, mà hoặc là bảo là tham vọng, ví dụ vậy. Nhưng mà tham vọng gì đâu, càng đi xuống chứ có thấy gì lên gì đâu, đúng không ạ? Chúa nói Faustina thường những người mà Chúa trao cho cái đặc sủng để thực hiện cái công trình gì đó, thì ít khi mà Chúa cho người ta, người ấy thấy được công trình lúc còn sống trên trần gian này. Có khi 10 năm, 20 năm, có khi 6, 7 năm, 10 năm, có khi cả 100 năm sau mới thấy được. Lúc đó đâu còn sống trên dương thế này nữa, thế không ạ? Đâu còn sống trên dương thế này nữa. Vì vậy mà cha Thánh Emma lúc cuối đời đi về nhà người chị của mình để dưỡng bệnh rồi chết ở đó, có thấy được cái gì đâu. Nhà chồng có ngoe ngoe có vài người vậy mà anh em chẳng ý hợp tâm đầu với nhau, cũng bất đồng ý kiến với nhau. Cho thấy rất nhiều vị thánh vậy, cái công trình mình giang dở dở dang vậy. Thánh Francisco Xavier thì chết có mình trước khi mà đặt chân được vào Trung Hoa để thực hiện một ước là loan báo tin mừng cho đất nước mà có số đông dân đông nhất thế giới. Mà nếu mà như vậy thì người Công giáo đông cỡ nào, mà nếu mà Chúa để cho thánh ấy vào Trung Hoa thì biết đâu bây giờ Trung Hoa là cả nửa là người Công giáo rồi không chừng. Mà Chúa lại để cho ông chết một mình trong cái lều, không được đặt chân vào trong đó, chờ đi lén đi chui vào trong đó mà không được, chết với người thông dịch lạ hoắc, thế không? Rồi cứu ước tôi thấy ông Môi-se cũng vậy, dắt dân đi vào đất hứa qua sa mạc 40 năm trời, sắp sửa được hưởng thành quả rồi thì Chúa cất về, chỉ đứng nhìn thôi chứ không được đặt chân vào đất hứa, sợ. Theo Chúa là như vậy, cho nên là Thánh Gregorio này nếu mà cứ suy nghĩ bình thường, sống bình thường, chẳng tội tình gì mà đi vào cái con đường mình nhỏ hẹp, cái con đường tự nhiên đang lên mà đi lại đi xuống là thế nào, mà lại bảo là đó đi theo Chúa là thế nào, ta không hiểu nổi. Thưa anh chị em, có mắt trần gian suy không ra, hiểu không thấu, nghĩ không tường, mà hỏi tại sao, tại sao, tại sao, hỏi tôi tại sao, tôi bảo tôi cũng chẳng biết tại sao, Chúa thúc đẩy tôi làm vậy thì là tôi làm vậy, đi đó là tôi đi ra đó thôi, chứ còn tôi cũng chẳng biết tại sao. Nhưng mà biết tại sao rồi thì tôi là Chúa rồi, đúng không? Nếu mình hiểu hết được đường lối của Chúa rồi thì mình là Chúa à, thế không ạ? Cho nên có nhiều vấn đề mà chính trong cuộc sống của mình cũng chẳng hiểu tại sao, chỉ biết rằng là đó là thánh ý của Chúa, đó là ý muốn của Chúa thì tôi làm theo ý của Chúa, mặc dù tương lai đen tối. Và đó là tín thác, đó là tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Vì biết được rằng là Chúa thương xót tôi và đi vào cái con đường đó là con đường tối tăm, nhưng mà con đường đó là con đường của lòng thương xót Chúa dành cho tôi, thì tôi cứ việc đi. Gregorio đã đi như thế. Đến tuổi trưởng thành thì Gregorio giúp cha của mình lo các công việc bảo vệ nền Cộng Hòa và đã giữ chức thẩm phán trong thành phố La Mã, một vinh dự mà ít người đạt được. Nhưng Gregorio vẫn chưa thỏa mãn, tâm hồn của ngài vẫn luôn xao xuyến và muốn làm một cái việc gì đó, một công việc gì đó cho giáo hội, chứ không phải chỉ làm cho thế gian. Ngài đã khởi công xây cất 6 tu viện ở Sicily, một ở La Mã và một nhà thờ nguy nga mang tên là Thánh Andre. Nhà thờ đó được xây cất ngay trong tư dinh của cha ngài. Thưa anh chị em, nhiệt thành phụng sự Chúa bằng cách nâng đỡ các tu viện vẫn chưa đủ. Ngài còn bán hết tất cả tài sản rồi phân phát cho người nghèo khổ. Rồi một ngày kia, Ngài quyết định cởi luôn cả cái áo thẩm phán và ẩn mình ở trong tu viện. Từ đó Ngài bắt đầu cuộc sống trầm mặc và suy niệm. Và với thời gian dần dần thì Ngài đã trở thành một thầy dòng gương mẫu. Thưa anh chị em, người ta thấy ông này như vậy, ta thấy ông bình thường không? Quyền cao chức trọng như vậy, có quyền lấy vợ không? Lấy vợ có tội không? Không, chẳng tội tính gì cả. Tốt chứ, lập gia đình rồi thì vợ đẹp, con khôn, rồi gia đình sống hạnh phúc, rồi có thể là nếu cần thì vẫn có thể làm việc bạn ái chia sẻ cho người ta được. Nhưng mà cái đòi hỏi của Chúa, thưa anh chị em, nhiều khi là những đòi hỏi gọi là triệt để. Giống như người thanh niên, thưa thầy, con muốn theo thầy thì làm gì? Anh đã biết rồi đó, đứng này, hãy làm này. Thưa thầy, tất cả những điều đó con giữ đủ hết mọi chuyện rồi. Chúa nhìn anh ta một cái buồn rầu và nói, còn một điều nữa thôi, là bán hết tất cả những gì anh có, phân phát cho người nghèo, chia sẻ cho người nghèo, rồi đi theo tôi. Anh ta sụ mặt xuống vì anh ta còn nhiều của cải. Cái đòi hỏi của Chúa đòi hỏi triệt để. Cho nên với Thánh Gregorio cũng vậy, làm xây những tu viện rồi giúp đỡ những nhà dòng chưa đủ, chứ bảo nữa đi con, bán hết của cải phân phát cho người nghèo chưa đủ, nữa đi con, cởi luôn cái áo thẩm phán, cái áo mà cả mọi người mong ước có được cái chức vụ đó, cởi luôn, từ chức luôn. Chú bảo nữa đi con, làm gì? Đi vào trong nhà dòng, sống âm thầm ẩn dật ở đó, suy niệm và cầu nguyện. Chúng ta thấy đường lối của Chúa là như vậy, không hiểu được mà biết chắc chắn rằng là vì thương xót Gregorio mà Chúa mới làm cái điều đó. Chúa mới gọi, Chúa mới chọn ông, vì biết đâu ông ấy sống cuộc đời ở ngoài, có chắc rằng ông sẽ là một thẩm phán gương mẫu được hay không? Có chắc gì ông không bị bả của vinh hoa phú quý quyền lực nó cám dỗ hay không? Phải không ạ? Đâu ai biết chắc được. Thôi, của quý đừng có đem nên mà trưng, nó lấy một trộm mất cắp mất, đem cất giấu. Có những người, trời ơi, này mà không ra hoạt động thì uổng quá. Đúng không ạ? Trời ơi, sơ có tài như vậy mà sơ không ra tập hát, nó uổng quá. Trời ơi, thầy có tài vậy mà thầy không ra coi cái đoạn, uổng quá. Trời ơi, cha giảng vậy mà cha không đi giảng cho người ta, uổng quá. Tôi bìa tôi ngồi tôi suy nghĩ lại, tôi bảo đâu có gì uổng, có khi để như vậy mới uổng. Tại vì biết đâu mà sơ bà cứ tiếp tục bà coi ca đoàn, rồi bà bị minh chàng ca đoàn nó cám dỗ rồi sao? Phải không? Phải không sơ? Sơ có buồn không?
Không.
Hả?
Không.
Rồi biết đâu thầy cứ tiếp tục thầy đi dạy giáo lý, rồi cùng thầy dạy giáo lý hôn nhân hay quá, nếu mức độ mà mấy người kia người ta bỏ luôn cả bồ nó lấy thầy sao? Sao thầy? Phải chịu thôi à? Trời ơi, thầy ơi là thầy. Chết là thầy ơi, thầy phải chịu thôi à, đâu phải bắt thầy đâu mà thầy bảo thầy phải chịu thôi. Thầy đỏ cả mặt lên thế này. Phải chịu thôi. Rồi. Ừ. Rồi biết đâu mà cha cứ tiếp tục cha rao giảng như vậy rồi cha lên mây lên gió rồi cha cao ngạo rồi sao? Thế không ạ? Cho nên nhiều khi đang thành công mà Chúa rút lại, thế gian bảo là thất bại, thế gian bảo là thua, thế gian bảo là hết thời. Nhưng mà đó là của quý thì lo mà cất giữ, chứ không phải đem ra mà khoe của để cho người ta lấy. Thưa cha, con mới bị nằm nhà thương. Sao vậy? Ừ, may quá mà nó không chặt đứt cổ, còn nó mới chỉ chảy thôi, mới đi vá mấy mũi hầu. Sao vậy? Còn đeo cái dây chuyền, chồng mới tặng sinh nhật cái dây chuyền, nên lại có mấy cái hột lấp lánh. hồ thì cái giả cái thật cũng chẳng biết đâu được, nhưng mà nó thấy lấp lánh là nói xịt. Thế là rách cổ ra đem nằm nhà thương, may mà Chúa thương không đứt cổ. Nó dịch được, khi mà nó không dịch được thì nó cắt cổ. Di chuyển may nhà con nó hơi mỏng, chứ mà di chuyển nó to đung rồi nó chặt, di chuyển mà cỡ một cây vàng thì đời con tiêu rồi. Nó anh tặng con hơi buồn, anh tặng hơi mỏng. Vì con mới cảm ơn là anh mà tặng giày chắc con đứt cổ rồi. Tặng đem cất đi để dành làm kỷ niệm. Có khi ta thấy là phải cất giấu để mai sau trưng bày ấy. Mình vẫn đọc cái kinh gì đó, phải không? Nay phải cất giấu để mai sau trưng bày. Có khi mà Thánh Đức Faustina qua đời ấy, thì ảnh lòng thương xót Chúa bị gỡ hết xuống, cất không được treo, kinh không được đọc. Cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa là một loại sách cấm, tại vì dịch không đúng, rồi nó có nhiều chỗ sai. Mà lúc đó mình nhìn, mà nhìn vào trong sách đó mà cấm tượng như vậy, mà gỡ ảnh như vậy, mà gỡ kinh vậy muốn cho đọc. Nhưng mà Chúa nói từ từ để ta thanh lọc lại cái cuốn sách này cho nó đúng hoàn toàn những gì ta nói với Faustina và ghi lại cho chính xác. Và người dịch cũng phải dịch cho chính xác, để vì tam sao thất bổn cho nên bị hiểu lầm. 60 năm sửa lại mới được trưng bày gỡ ra. Và như vậy cả thế giới bây giờ đều biết đến lòng thương xót của Chúa. Ta thấy cho nên có những cái đường lối của Chúa mình không hiểu được, tại sao Chúa lại cất đi, tại sao Chúa lại cản, tại sao Chúa lại giữ. Bởi vì mình hiểu được rằng là cái gì quý thì Chúa mới giữ chứ, đúng không? Vì ma quỷ nó chỉ muốn giành lấy cái đó thôi, ma quỷ chỉ muốn giành dịch lấy cái đó thôi, nó nguy hiểm vô cùng. Vậy mà khi chị em mình gặp những khó khăn thử thách thì biết rằng là Chúa đang gìn giữ mình. Nhờ khó khăn thử thách ấy mà mình cẩn thận hơn, nhờ những khó khăn thử thách ấy mà mình khiêm tốn hơn, mà nhờ những khó khăn thử thách ấy là mình biết được rằng mình đang đi đúng đường của Chúa. Vì con đường của Chúa là phải con đường nhỏ bé, con đường đau khổ thôi. Có mấy em nói cha ơi con buồn quá, đại hội mà con đi phát CD bị cấm, mà tạ ơn Chúa cấm vậy tốt. Cấm vậy để cho mình thấy rằng mình đang đi đúng đường của Chúa chứ. Cho mình phát, mình được ca tụng như vậy, có chừng mình đưa mình cao ngạo. Hôm nay con phát được 10.000 đĩa, hôm nay con phát được 20.000 đĩa, coi chừng. Thế không ạ? Và không có thử thách thì biết có thực sự là mình có trung kiên hay không. Mới thử thách một tí, thôi con chẳng làm đâu. Mẹ ơi tưởng đi dễ chứ, vì xù đi phát mà ta chửi quá, người ta cấm đuổi chạy quá sức. Thôi con đi về. Thương ấy như vậy. Lúc đó mới biết rằng mình có tín thác vào Chúa hay không. Không thử thách sao biết tín thác. Tín thác là khó khăn quá, vì con không làm gì được hết, Chúa về Chúa ra tay đi, Chúa làm sao làm, Chúa giải gỡ đi, Chúa cất cái trở ngại đi, Chúa biến đổi lòng dạ con người đi. Và ta thấy rằng cái gì có khi càng cấm thì người ta lại càng tò mò, người ta tìm tại sao cấm ha, coi có gì mà cấm vậy ta, lòng thương xót có gì cấm kỳ vậy? Thì đó lại là đường lối của Chúa, sao mình biết được. Cho nên Thánh Gregorio đi vào trong đời sống trầm mặc rồi suy niệm. Rồi khi cha bề trên từ trần thì anh em trong dòng đồng thanh cử ngài lên kế vị. Đầu tiên là với sự khiêm nhường chân thật, ngài hết sức từ chối. Nhưng mà vì anh em quá tín nhiệm cho nên ngài đành phải cúi mình lãnh nhận trọng trách đó, làm bề trên trong nhà dòng. Và đối với Gregorio thì làm bề trên là một việc bất đắc dĩ, vì ngài muốn vâng lời hơn là muốn điều khiển. Đúng như tin mừng Chúa nói, người làm lớn phải là người cúi xuống mà đầy tớ phục vụ anh em, cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Thì ngay từ lúc làm bề trên thì Gregorio đã tâm niệm và quyết tâm thực hiện như vậy. Cho nên khi mà làm giáo hoàng thì Gregorio xưng mình là tôi tớ của các tôi tớ. Và đó là danh xưng về sau các đức giáo hoàng đều lấy là Gregorio giáo hoàng, tôi tớ của các tôi tớ. Là người thấp nhất. Thấy, danh xưng giáo hoàng là tôi tớ của các tôi tớ, chứ không phải tôi tớ trên hết các tôi tớ, mà là tôi tớ của các tôi tớ, còn cỡ nào nữa không? Thấp nhất rồi. Và ý Chúa muốn Ngài là một ngọn đèn soi sáng dẫn lối cho anh em. Cho nên là Gregorio đành phải vâng lời mà làm bề trên. Làm bề trên một cách bất đắc dĩ, chứ không phải chạy trọt để mà được làm bề trên. Cũng không phải là hãnh diện vì mình được làm bề trên, cũng không phải là mãn nguyện vì bây giờ làm bề trên rồi, nhắm mắt được rồi. Không phải. Vì cả cuộc đời mình chỉ mong ước được làm bề trên mà. Lần tôi nói cho tôi làm bề trên lần thôi, tôi chết cũng được rồi. Chú bảo mày đừng hòng mơ. Tham vọng quá mà, làm cứ thích làm lớn để mà người ta hầu hạ phục vụ mình. Đời nào mà Chúa cho. Cho nên cuộc đời của tôi suốt chỉ có chết. Một ngày kia mà khi mà đi qua chợ, Gregorio rất ngạc nhiên khi thấy người ta mang bán trẻ con ở ngoài chợ, bán làm nô lệ. Trông thấy bầy trẻ thơ, Ngài động lòng thương khóc, nhất là khi biết những trẻ con đó đã bị bắt từ bên Anh Quốc, là một nước chưa có đạo Công giáo. Bầu nhiệt huyết tông đồ đã khiến Ngài đắp tàu đến bái kiến Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ nhất, để xin Ngài, xin Đức Giáo Hoàng phái người sang truyền giáo cho dân tộc bên Anh. Và chính Ngài cũng muốn tình nguyện để lên đường đến Anh Quốc. Ước muốn như vậy thôi, nhưng mà chưa thành. Nhưng mà dù sao đi nữa thì Ngài cũng vận động để tòa thánh cử người sang bên Anh Quốc mà truyền giáo cho những người không có đạo bên đó. Ta thấy rằng từ một cái hiện tượng, mà nếu một người có lòng thương xót sẽ biết rằng phải làm cái gì. Vì thấy người ta bày bán một đứa trẻ bên từ Anh Quốc, rồi người ta đem đứa trẻ đó qua bên Anh Quốc làm nô lệ, mà động lòng thương xót. Động lòng thương xót muốn cứu giúp những con người ở đó, muốn thoát khỏi cảnh nô lệ, thì mình không thể dùng quyền lực được, không thể dùng tiền bạc được, cũng không dùng thế lực chính trị được. Vậy thì chỉ có một cách duy nhất là làm cho những người ở bên nước Anh đón nhận được tin mừng của Chúa. Và khi đón nhận được tin mừng của Chúa thì họ phải sống tin mừng ấy. Mà sống tin mừng như vậy thì con nỡ lòng nào mà bắt một người làm nô lệ cho mình không? Hoặc là con nỡ lòng nào mà đi mua bán nô lệ không? Con người chứ đâu phải con vật mà đi mua hoặc là đi bán. Và như thế mới thấy rõ rằng là khi mà có tin mừng của Chúa, mà Chúa nói là những người càng làm lớn thì càng phải phục vụ người khác. Và con người Chúa Giêsu đến là một Thiên Chúa mà đến giữa con người mà lại làm cúi mình xuống rửa chân cho người ta và chết vì tội lỗi người ta, làm giá chuộc cho một người đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Như vậy thì những người bên Anh, nếu mà họ đón nhận được tin mừng của Chúa, thì họ có bắt người khác phục vụ mình như là một người nô lệ phục vụ cho ông chủ nữa không? Không. Ta thấy không? Giải quyết phải giải quyết tận căn như vậy kìa. Chứ còn giải quyết mà chỉ việc khi bị lấy tiền mà đi chuộc lại một hai người ăn thua gì đâu. Chưa giải quyết được tận căn. Mà lòng thương xót phải thúc đẩy mình tìm mọi cách nào mà giải quyết tận căn. Mà muốn giải quyết tận căn thì chỉ có một cách duy nhất là cho họ đón nhận tin mừng, đón nhận lòng thương xót của Chúa. Vì Chúa nói rất rõ với thánh nữ Faustina và nói với thế giới ngày hôm nay, nhân loại chỉ tìm được bình an đích thật nếu họ quay về với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác. Bây giờ chị em làm cái gì thì làm, nhớ cái đó, nhớ kỹ cái đó, là nhân loại hay là gia đình hay là cộng đoàn đồng tu hay là giáo xứ hay là bất cứ một tập thể nào, bất cứ một tổ chức nào, chỉ có được bình an đích thật nếu mà mọi người trong đó biết quay về với lòng thương xót của Chúa trong niềm tín thác. Thì vì khi mình quay về với lòng thương xót của Chúa với niềm tín thác thì mình nhận được lòng Chúa thương xót, và lúc đó mình biết thương yêu anh em của mình, mình biết thông cảm với anh em của mình, thì nó mới có sự bình an chứ. Bình an chỉ có được khi mà con người ta biết yêu thương nhau, khi người ta biết cảm thông với nhau, khi người ta biết tha thứ cho nhau, khi người ta biết chia sẻ với nhau, thì có sự bình an. Thay vì người ta chém giết nhau, giành giật nhau, tranh hơn tranh thua với nhau, rồi là đi chiếm đoạt nơi nước khác, rồi thì bắt người khác làm nô lệ cho mình. Bây giờ mình có được lòng thương xót của Chúa, cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ, ủi an, thì bình an phải đến thôi. Và sẽ không còn cảnh người bóc lột người nữa. Tôi thấy có nhà có hồ cá, mới đầu thì mấy con cá nhỏ đang sống hòa bình với nhau, chả sao cả. Thì bỗng có một người không nuôi cá lớn nữa và đem bảo: này, tặng anh chị mà mấy con cá lớn nuôi cho nó đẹp cái hồ. Thế là phấn khởi, hai vợ chồng đi chở nhau về, ôm cái hồ cá to về, đem mấy con cá bự về thả. Thả chừng nửa tiếng sau là có chiến tranh xảy ra, cá lớn nuốt cá bé. Tôi đứng tôi nhìn, tôi bảo đúng là cá lớn nuốt cá bé, người bóc lột người, người lớn cũng nuốt người bé, kẻ quyền cao chức trọng cũng nuốt những người thấp cổ bé miệng. Ngoài đời, trong đạo có khác gì đâu, cũng là con người với đầy những tham sân si trong đó. Vậy thì chả lẽ mình lại thua con cá, hay là mình cũng giống con cá hả? Kỳ quá ta. Chúa dựng nên con người, mà chỉ Thánh Kinh nói là Chúa dựng nên con người kém thiên thần một chút thôi, ban cho vinh quang danh dự là mũ triều thiên, được danh là con của Thiên Chúa. Mà bây giờ con của Thiên Chúa lại trở thành con cá là sao hả? Khi mà con cá lớn nó nuốt con cá bé, khi mà người bóc lột người, vậy thì người với cá có khác gì nhau không? Ôi lòng thương xót của Chúa vẫn còn thiếu vắng ở trên thế giới này. Cho nên Chúa mới nói Faustina là chắc khao khát làm sao cho tất cả mọi người trên thế giới này biết đến lòng thương xót của Chúa. Con hãy đi loan báo cho toàn thế giới biết về lòng thương xót của ta. Trao cho một cái con người bé tí, đi loan báo cho toàn thế giới. Cũng giống như vậy, cho một người mà sinh ra trong một gia đình giàu có, đang đợi những cao vọng, đợi những mơ ước, đường công danh thanh thang rộng mở như vậy, mà bây giờ rút vào trong một cái tu viện, rồi từ tu viện đó cảm nhận được lòng thương xót của Chúa mới ra đi, để mà thực hành lòng thương xót của Chúa qua việc thương yêu giúp đỡ con người. Và một khi mà đã được chui luyện rồi, một khi mà đã được trải qua cái cảm nhận về lòng thương xót của Chúa, biết xót thương anh em của mình rồi, lúc đó Chúa chọn. Khi Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ nhất qua đời, thì Gregorio được triệu về Kinh Thành Ánh Sáng. Và Đức Thánh Cha Pelagio thấy Ngài, cho Ngài là một nhân vật xuất sắc và tài ba đức độ, liền truyền chức phó tế cho Ngài, rồi sau đó tấn phong Ngài làm hồng y và đặc cử làm khâm sứ tòa thánh cạnh hoàng đế Tibê. Với lòng mộ mến tu viện sẵn có, hồng y Gregorio không muốn bỏ các thầy dòng. Ngài tìm cách di cư tu viện tới Tibê để tiện việc hướng dẫn. Thưa anh chị em, ngoài trách nhiệm nặng nề của vị đặc sứ tòa thánh và công việc hướng dẫn các tu sĩ trên đường tu đức, thì Đức Hồng Y Gregorio còn soạn một bộ sách thời danh bàn về luân lý trong sách Job. Ngoài ra, Ngài lại phải đương đầu với một cuộc tranh luận gay go với Eutychio. Ông này chủ trương xác người ta sẽ sống lại nhưng không sống với chính bản tính của thể xác. Có nghĩa là sau khi sống lại thì thể xác không có thịt và xương. Gregorio phải tìm nhiều lý chứng để binh vực chân lý. Với óc suy luận sâu sắc và với giáo lý căn bản, Ngài đã thuyết phục được Eutychio. Thánh nhân nói, chúng ta sẽ sống lại với chính bản tính hiện có của thể xác, và Thiên Chúa sẽ ban thêm cho y phẩm là bất tử. Vì khi sống lại, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ, hãy xem chân tay thầy đây, các con hãy chạm tới thầy. Vậy có xương có thịt không? Chúa Giêsu nói ma đâu có xương có thịt như thầy, các con thấy thầy đấy. Vậy mà người ta bảo rằng, ta chủ trương rằng khi mà sống lại thì là cái xác thân đó không có xương không có thịt. Thưa anh chị em, không dừng lại ở đó đâu, không dừng lại ở đó đâu. Thánh ý Chúa nhiệm màu còn muốn dùng Gregorio để làm việc trọng đại hơn nữa. Người mà càng khiêm tốn, càng nhỏ bé bao nhiêu, càng trở mình thành trẻ thơ bao nhiêu, thì lại Chúa lại càng cân nhắc lựa chọn những con người ấy. Nên Đức Mẹ mới nói rằng Chúa hạ, trong kinh Magnificat, Chúa hạ bệ những kẻ quyền thế và nâng cao những kẻ khiêm nhường. Chúa muốn Gregorio trở nên một ngọn đèn sáng soi đường dẫn lối cho muôn người. Vì thế mà sau khi Đức Giáo Hoàng Pelagio từ trần, toàn thể giáo sĩ và giáo dân đều bỏ thăm chọn Gregorio làm giáo hoàng. Thấy không? Thấy không? Thấy chứ, bản tính tự nhiên mà được chọn làm giáo hoàng đầu của hội thánh ở trần gian này. Nhưng mà chúng ta đã biết ông này cũng đã ngoài đời cũng đã bỏ hết rồi, quyền cao chức trọng cũng đã bỏ hết rồi, dù sang phú quý cũng đã bỏ hết rồi, thì bước vào trong đời tu còn ham hố gì cái đó nữa. Anh chị em thấy nó phải như vậy mới là tu thật. Còn đã từ bỏ thế gian rồi, đã từ bỏ quyền cao chức trọng rồi để mà đi tu, đi vào trong đó lại đi tìm mọi cách để mà được chức trọng quyền cao thì còn gì nữa, phải không? Hay là đi vào đó chỉ để mà ham hố nắm những chức vụ này chức vụ kia, và hãnh diện vì mình có chức này chức kia, hãnh diện vì mình một mình nắm bao nhiêu chức vụ, đội 3-4 cái mũ trên đầu, mặc dù chẳng cái mũ nào mình đội vừa cả, vì nó quá khổ với mình không có khả năng. Có những người không có khả năng nhưng mà rất thích nắm chức vụ, rất thích nắm chức vụ nhưng mà lại không biết làm gì, không biết làm gì nhưng mà lại thích được trao cho để mà làm, mặc dù không biết làm. Tại vì được trao tức là được trao quyền, trao chức vụ, trao danh tiếng. Nó khó là chỗ đó thưa anh chị em. Tôi cũng thế thôi, có khác gì đâu, có hơn gì đâu. Nếu mà Chúa không nhắc nhở, Chúa không cho đá lên đá xuống, Chúa không cho bầm dập ấy, thì cũng vẫn còn ngoi ngoi lên để tìm cái gì đấy ạ. Thích lắm ạ, chứ chẳng kém gì đâu. Thấy người ta hơn mình là cũng khó chịu lắm ạ. Thấy người ta có chức này chức kia mà mình cứ tài lọt quẫy cũng xót xa, cũng tủi phận, cũng khóc thầm nhiều đêm đấy ạ. Cũng tủi phận lắm, tủi thân lắm. Người ta chứ bảo tuổi tôi là tuổi thân, mà người ta hỏi tuổi gì tôi cứ nói tuổi thân. Tại vì nói tuổi thân nhưng mà người nam á cứ tuổi thân. Tuổi thân quá hà. Bảo không, tôi tuổi thân chứ tôi không có tuổi thân. Thì tuổi thân chứ còn gì nữa. Không, tuổi thân chứ không có tuổi thân. Mà nói vậy nói chứ đêm cũng khóc thầm, Chúa để con cứ như vậy hoài tuổi thiệt ấy nha, tuổi thân ấy nha, chứ không phải là tuổi thân không đâu ha. Chú bảo ráng đi con, tao đâu hơn gì mày đâu. Đầy tớ không hơn được thầy, bằng là may rồi. Bằng là cỡ nào thì đấy, tao cỡ nào mày cỡ đó. Nó đã đóng đinh tao thì nó cũng đóng đinh mày. Đó, bằng đó. Còn hơn giống như Phêrô bảo thôi tôi không xứng đáng với thầy, tôi đóng đinh ngược. Thì muốn ngược thì cho mày ngược. Nhưng mà đừng có ngang ngược. Đóng đinh ngược thì được, nhưng mà đừng có sống ngang ngược. Nhớ dùm nha. Nhớ nha. Cười cười gì không? Ông thích làm lớn không? Thích làm ông chùa không? Hả? Thật lòng ý. Thích không? Thích làm ông chánh trương không? Thích không? Chú ông cũng thích à? Này, chú tôi ông hiền lành, ông rù rù vậy mà cũng thích chứ đâu phải là cái ông năng nổi với ông này đâu. Ai cũng vậy thôi à. Hỏi tôi thích không? Xong hỏi đi. À, biết rồi, không cần hỏi. Chưa hỏi đã biết rồi, nhìn mặt là biết rồi. Cho thấy Gê-rô làm gì? Khi mà hay tin là tất cả hàng giáo sĩ, giáo dân chọn mình làm giáo hoàng, thì Gregorio liền cải trang và bí mật trốn khỏi thành La Mã, rồi băng rừng vượt suối, sống lang thang này đây mai đó trong những hang súc vật. Dạy, chúng ấy thế là dạy bằng cái ông này. Cơm ngon không muốn ăn, muốn ăn cơm tù. Hả? Thưa anh chị em, một con người thực sự đi theo Chúa, một con người mà thấy rằng có Chúa là tất cả cho mình rồi, thì mọi cái vinh hoa, vinh quang của thế trần, quyền cao, chức trọng mà thế gian ban cho mình có nghĩa gì không? Không. Chấp nhận lang thang này đây mai đó, sống trong những hang súc vật, nhưng Thiên Chúa đã muốn tuyển Ngài làm người chăn chiên, làm người mà lãnh đạo, theo nghĩa là người cúi xuống để mà phục vụ anh chị em của mình. Cho nên dù Ngài có lẩn trốn ở đâu, người ta cũng tìm thấy Ngài. Đó là sự khiêm nhường thực sự, chứ không phải là khiêm nhường giả tạo. Ôi em chả, em chả, nhưng mà lòng muốn chết đi được. Còn không xứng đáng đâu ạ. Em không dám đâu, các chị đừng bầu em ạ. Nhưng mà các chị không bầu em buồn lắm ạ. Ngày 3 tháng 11 năm 590, trong khung cảnh trang nghiêm của thánh đường Thánh Phêrô, Gregorio đã bước lên ngai giáo hoàng. Tất cả hàng giáo phẩm và giáo dân hân hoan trong niềm vui tọa nguyện. Từ đây, Đức Giáo hoàng Gregorio đem hết tâm trí cầm lái con thuyền giáo hội. Ngài đã làm sáng danh Chúa và mưu ích cho nhân loại trong việc cải tiến những cổ tục đổi bại. Cái đó là cái khó. Tại vì mình làm như vậy là làm cách mạng. Người ta đã sống một cuộc sống nó đầy những hủ tục rồi. Mình sửa đổi những cái đó khó lắm. Sẽ gặp vô vàn cái sự chống đối. Như là Đức Giáo hoàng bây giờ, Đức Giáo hoàng Francisco bây giờ muốn cải tổ giáo triều đâu có dễ. Muốn sửa đổi lối sống của hàng giáo sĩ là phải sống nghèo, là phải sống phục vụ đâu có dễ. Người ta sẽ tìm cách chống đối bằng cách khác. Cái mà Ngài yêu cầu, cái Ngài làm, cái Ngài nêu gương, người ta không chống được. Vì nói nghèo và Ngài sống nghèo, nói phục vụ và Ngài tự đi phục vụ, chứ không bắt ai phục vụ mình, không bắt ai như là phải đi trả tiền phòng cho mình, rồi cũng xách vali ra xe, rồi cũng đứng xếp hàng đi lấy cơm, ai nói gì được. Rồi chọn cái xe hơi cũng xe bình thường, ai nói gì được. Nhưng mà người ta sẽ chống Ngài bằng cách khác, cho rằng Ngài là giáo hoàng giả, cho Ngài là gì đó, gắn những cái tên ghê gớm lắm. Thưa anh chị em, phải chấp nhận thôi. Nếu mình muốn yên thân thì đừng nói gì cả, phải không? Muốn yên thân thì dễ. Ma quỷ nó cũng nói Faustina rằng mình sống như nữ tu bình thường là được rồi. Một nữ tu cũng đạo đức vậy vậy chứ đâu có sao đâu. Mình cứ phải nói đến lòng thương cho Chúa làm cái gì cho nó rách việc ra. Nó nói với Faustina vậy: mày sẽ được sống bình an hạnh phúc trong nhà dòng với điều kiện mày không được nói gì đến lòng thương xót của Chúa. Vì mày nói về lòng thương xót của Chúa, nói thật cho mày biết, chẳng có ai tin mày đâu. Nói Faustina như vậy. Mà mày cũng chẳng được Chúa thương xót đâu. Cái thân phận mày mày lo chưa rồi mà bị đặt mày nói với ai. Kinh không? Ma quỷ nó nói Faustina như vậy. Faustina biết đó là giọng điệu của ma quỷ nên không trả lời. Có những lúc Faustina phải nhân danh Thiên Chúa mà xua đuổi nó, và cũng lúc Faustina không lý luận với nó. Về sau Chúa hiện ra, Faustina bảo đúng, thái độ im lặng của con là tốt nhất, vì con càng lý luận với nó bao nhiêu, con càng bị cuốn vào đó bấy nhiêu. Và lúc đó mình thấy bị chao đảo. Ở ha, thôi bỏ cuộc đi, hơi sức đâu mà làm cho nó mệt, hơi sức đâu mà ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Thấy không? Chị em ta sao mình cũng vậy thôi, tội gì mà cũng được lên thiên đàng vậy chứ. Chứ đâu phải là không loan báo lòng cho Chúa là không được lên thiên đàng. Nhưng mà này, Faustina, nhiều linh hồn con phải trả lẽ về những linh hồn không được cứu độ vì họ không được nghe biết về lòng thương xót Chúa để họ trở lại. Con phải trả lẽ về điều đó vì cha đã sai con đi mà con sợ khó, con sợ khổ, con sợ anh chị em mình nói này nói kia mà con không đi. Con sẽ phải trả lẽ trước mặt ta về biết bao nhiêu linh hồn không được cứu độ. Nghĩ sao? Cho nên Faustina chết thì chết vẫn đi loan báo lòng thương xót Chúa. Rồi ngài tiếp tục tu bổ lại các nền tu đức, rồi phục hưng tinh thần phụng vụ, phát động những phong trào xã hội hầu cải tiến nhân sinh. Ta thấy rõ ràng không phải chỉ là mình đóng khung ở trong nhà thờ trong giáo triều Roma, mà phát động những phong trào xã hội để mà cải tiến nhân sinh, cải thiện đời sống của người dân. Dưới triều ngài, La Mã không những chỉ là một đền thánh nhưng mà còn là một trung tâm phát triển mỹ nghệ và khoa học. Nhiều nhân vật quyền thế và nhiều hiệp sĩ nổi danh đã bỏ nghề đao kiếm để vào tu thân trong kinh thành ánh sáng. Những người quyền thế, những người hiệp sĩ, tại sao họ làm chuyện đó? Tại sao họ bỏ nghề đao kiếm? Tại sao họ dừng bước giang hồ để họ đi vào tu? Nhờ cái gương sáng của chính Gregorio Đức Giáo Hoàng ấy. Ngài cũng đã từ bỏ nghề đao kiếm mà, đã từ bỏ danh vọng mà, rũ áo từ quan mà, bán hết tài sản đi để lo cho người nghèo, để vào trong tu viện mà. Anh chị em thấy không? Cho nên đâu cần nói, đâu cần giảng, nhưng mà sống trước đã, rồi người ta nhìn vào đời sống người ta sẽ làm theo. Mà Thiên Chúa còn ban cho vị giáo hoàng này đặc ân là làm nhiều phép lạ nữa. Ngày kia có một thiếu phụ đến dâng bánh cho ngài làm lễ. Tới khi đọc xong câu xin mình Thánh Chúa gìn giữ linh hồn con được sống đời đời, ngài trao mình Thánh Chúa cho người phụ nữ ấy rước lễ. Người phụ nữ ấy mỉm cười một cách ngạo mạn. Ngài không cho bà rước lễ nữa rồi tiếp tục lên bàn thờ làm lễ. Lễ xong, Đức Thánh Cha xuống hỏi bà lý do tại sao bà lại cười ngạo mạn như vậy trước khi rước lễ. Và bà phải trả lời to tiếng trước mặt mọi người vì bà đã làm gương xấu trước mặt công chúng. Sau một lúc suy nghĩ, thiếu phụ ấy nói trước mặt Đức Thánh Cha và cộng đoàn rằng tôi không tin bánh từ tay tôi làm lại có thể thành thịt máu Chúa. Tôi không tin. Nghe vậy, Đức Giáo Hoàng Gregorio lên quỳ gối trước mặt bàn thờ, đọc kinh cầu nguyện với các tín hữu. Và ngài tha thiết xin Chúa là một dấu lạ nào đó để mở mắt người thiếu phụ cứng lòng tin này. Vì bà là người mà làm bánh, bánh lễ đó. Rồi bà dâng bánh lễ ấy vào cho nhà thờ. Rồi Đức, các cha làm lễ thì lấy bánh nè, giống như tôi là lấy bánh đây. Rồi sau lời truyền phép thì bánh phải trở thành mình Thánh Chúa. Mà lúc đưa cho bà cười ngạo mạn, bà không có rước. Hỏi bà tại sao, bảo tôi đâu có tin, cái bánh này cho tôi làm mà bây giờ tôi nhìn thấy nó vẫn như vậy mà, chứ có khác gì đâu. Có mùi khác không? Anh em chậm rước mà có thấy mùi khác không? Có thấy vị khác không? Có thấy hình dáng khác không? Không. Những cái bề ngoài không có gì khác, trước và sau khi truyền phép vẫn hình dáng như vậy, vẫn màu sắc như thế, vẫn mùi vị như vậy. Nhưng mà sau lời truyền phép thì bánh đã trở thành mình Thánh Chúa rồi. Bác không có tin. Và nếu mà không có ơn Chúa, chúng ta cũng thế thôi, sao tin nổi. Vì vậy mà sau khi truyền phép, linh mục đọc cái gì? Đây là mầu nhiệm đức tin, chứ không phải là chuyện mà con người dùng lý mà có thể hiểu, mà hiểu được, suy được. Thì sau giây phút cầu nguyện, bỗng nhiên mình Thánh trên bàn thờ trở nên sáng láng. Thấy vậy, thấy sự lạ xảy ra, thiếu phụ ấy động lòng hối cải, và các tín hữu cũng thêm đức tin và yêu mến Thánh Thể hơn. Đấy là một trong những điều mà Chúa ban cho Đức Giáo Hoàng làm. Lần khác, các sứ giả đến La Mã xin Đức Thánh Cha ban xương thánh để mang về kính trong nhà thờ. Ngài cũng cắt từng miếng nhỏ rồi mang đến gần hài cốt các thánh mà sứ giả muốn xin. Sau đó Ngài đặt các miếng vải ấy vào những hộp nhỏ rồi trao cho các sứ giả để mang về. Trên đường hồi hương, các sứ giả mở ra những hộp nhỏ ấy thì không thấy xương thánh mà chỉ thấy những miếng vải nhỏ. Họ nghĩ rằng chắc Đức Thánh Cha đã nhầm rồi, thay vì xin xương thánh thì sao lại cho miếng vải vào trong này. Họ liền quay lại với Đức Thánh Cha. Ngài mang cái hộp nhỏ đặt trên bàn thờ rồi sấp mình cầu nguyện trước mặt các sứ giả. Sau một lúc, Đức Thánh Cha lấy dao cắt những miếng vải nhỏ đó ra thì bỗng máu chảy đầm đìa. Trước phép lạ này, các sứ giả bỡ ngỡ liền xin Đức Thánh Cha ban lại các hộp đó và mang về tôn kính trong nhà thờ. Thưa anh chị em, nhiều khi là thánh tích không phải chỉ có xương hay là thịt các thánh, lấy đâu ra nữa, thấy không ạ? Đó là thánh tích bậc một. Còn những áo vải, những đồ mà các thánh đã dùng mặc khi mà còn sống, vải khăn rồi mền vân vân, thì Đức Giáo Hoàng cắt những miếng vải đó ra để đưa về cho những vị sứ giả đó. Nhưng mà sứ giả đó mở ra thấy vải không phải là xương thánh, cho nên là không chấp nhận, không chịu, phải là xương cơ. Mà muốn xương hay thịt thì phải có máu chảy, thí dụ thế. Thì Đức Giáo Hoàng cầu nguyện và cắt miếng vải ra thì máu từ trong những miếng vải ấy chảy ra, để chứng tỏ rằng đó đích thực là thánh tích của các thánh, chứ không phải là một cái miếng vải bình thường. Thưa chị em, tuy quyền cao chức trọng như vậy, nhưng mà Đức Gregorio vẫn giữ một niềm khiêm tốn. Ngài thường ngồi ăn với các kẻ nghèo hèn và thường rửa chân cho họ. Ngay từ thời Đức Giáo Hoàng Gregorio cả là thế kỷ thứ 6, mà bây giờ sang thế kỷ thứ 21, Đức Thánh Cha Francisco vẫn tiếp tục làm cái công việc đó của một người mà Chúa Giêsu nói là con người đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Đức Giáo Hoàng làm gương như vậy thì những người mà cộng sự viên của Đức Giáo Hoàng là Hồng Y, là giám mục, linh mục, tu sĩ chúng tôi, tại sao lại không theo nhỉ? Hả? Đấy chưa? Cái xác thịt con người nó nặng nề như vậy. Tại vì thường là càng làm lớn bao nhiêu thì càng khó cúi xuống phục vụ người ta bấy nhiêu, đúng không ạ? Nhưng mà đây lại càng làm lớn bao nhiêu thì là càng phục vụ bấy nhiêu. Đúng như Đức Giêsu, con người đến không phải để được phục vụ mà phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc cho muôn người. Một ngày kia, Ngài cầm bình nước đến rửa tay cho một người. Bỗng nhiên, Ngài thấy họ biến đâu mất. Đến đêm, Chúa Giêsu hiện ra nói với Ngài rằng, người mà con đã tiếp hôm qua, đó chính là ta đây. Chẳng ai xa lạ, người ấy chính là anh đây. Giống như bài hát. Thì Phô-xê-na cũng vậy. Lúc mà ra ngoài cổng đó, bề trên mà sai ra ngoài cổng để mà gác cổng vậy, thấy một anh thanh niên nghèo khó đến xin, mấy chị kia lắc đầu cuộc quậy chẳng ai tiếp gì cả. Thế Phô-xê-na ra đón tiếp, rồi cho anh ta cố gắng kiếm vào trong người dòng còn cái gì ra để mà cho anh ta ăn. Rồi sau đó xong rồi thì chính Chúa Giêsu tỏ ra cho Phô-xê-na biết rằng ta chính là người thanh niên nghèo khó mà con tiếp đón ở cổng sáng. Bất cứ những cái gì con làm cho những người bé mọn là con làm cho chính thần. Lòng thương người của Thánh Gregorio không đóng khung trong bốn bức tường của Điện Vatican, thưa anh chị em, nhưng mà còn lan tràn khắp nước Ý và tỏa rộng khắp năm châu. Ngày nay, mỗi khi đọc những bức thư của Đức Gregorio, ai lại không nhận thấy lòng thương yêu, lòng xót thương của vị cha chung đối với những người túng thiếu và bệnh tật. Chứng kiến đời sống khắc khổ, không lo cho bản thân mình, nhưng lại hết lòng xót thương anh em mình bằng những hành động bác ái của Đức Giáo Hoàng, thì nhiều nhân vật trí thức và những người lạc giáo đã ăn năn trở lại. Đời sống thánh thiện của Ngài đã thành ngọn đèn hướng dẫn cho muôn người. Nghiên cứu về đời sống và hoàn cảnh xã hội thời Đức Gregorio, nhiều sử gia đã phải hạ bút kết luận bằng bốn chữ: hoàng kim thời đại. Người ta đang thống kê cũng thấy rằng là từ thời Đức Thánh Cha Francisco lên ngôi cho đến bây giờ, nhiều người đã được ơn quay trở lại, nhiều người bỏ đạo, nhiều anh em tin lành, nhiều người lạc giáo đã quay trở về vì thấy rằng là đời sống và lời giảng của Đức Giáo Hoàng Francisco. Chính ông Tổng thống Cuba, người mà kế vị Fidel Castro, khi mà gặp Đức Giáo Hoàng xong, ông ấy về ông cũng nói như vậy: Cuba là một nước cộng sản và chúng tôi không có chấp nhận công giáo. Nhưng bây giờ chúng tôi đã thay đổi rồi. Người đảng viên cộng sản có thể thay đổi công giáo. Và nếu Đức Giáo Hoàng Francisco này mà ngài cứ sống như thế thì có lẽ tôi cũng sẽ theo đạo công giáo. Ước gì khi mà anh em chúng tôi, những linh mục tu sĩ mà đi rao giảng, đi loan truyền lòng thương xót Chúa, mà người ta thấy được đời sống của chúng tôi và nói rằng vì cha đã sống như vậy cho nên con mới tin vào lòng thương xót của Chúa, cho nên con mới quay trở lại. Phải như vậy thôi thưa anh chị em, không có cách nào khác. Nhưng chúng ta đừng vội tưởng rằng triều đại của Gregorio là hoàng kim thời đại, có nghĩa là không gặp những khó khăn gì cả đâu. Không có đâu. Những người theo Đức Giêsu là phải chấp nhận con đường khổ giá, đường trần ai gì ấy, đường gì đầy khổ ái nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Hát lại coi: đường trần gian đầy ái gian, rõ lời ra tí coi. Đường gì? Đường thương đau đầy ái nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người.
Trong cõi đời người ra nước mắt, khi trắng tay ngồi đầu bằng hiu, giờ đầu sang để theo gia, còn gian dối cho nhau.
Khổ quá không ai hát nổi. Xong rồi chồng có tay cảm ơn những ca sĩ. Bỏ xong hát được thì cha khổ quá, đầu quá, hát không có nổi. Sướng thì hát đã lắm mà đường trần, đường thương đau đầy ải nhân gian, đường thương đau đầy ái nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Trong cõi đời cười ra nước mắt, chân tay gọi nên bằng ngữ,
khi đầu sang quên kẻ tâm giao, còn đã dối cho nhau.
Trắng tay thì gì? Gọi tên bằng hữu, còn lúc giàu sang thì quên kẻ tâm giao, lúc nghèo khó thì là anh em được, mà giàu sang thì quên cả kẻ tâm giao. Đường trần gian đầy ải thương đau, ai chưa qua chưa phải là. Khó quá hả? Đường gì? Đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Trong thói đời cười ra nước mắt, anh chị em thấy mà cười ra nước mắt đổ lắm, đúng không ạ? Thế thì trong cuộc sống của bất cứ anh vậy, đâu phải là những người giáo dân thì là mới đau khổ, mà các cha thì không khổ đau, mà Đức Giáo Hoàng thì càng sung sướng, đâu có đâu. Nhưng thưa anh chị em, anh em cũng cảm thông cho các cha, các thầy, các sư, những người mà đi tu vẫn phải là đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Tất cả đều phải đi qua cái con đường đó, con đường mà Chúa nói rằng ai muốn theo ta thì phải bỏ mình vác thập giá hàng ngày mà theo ta. Nên thưa anh chị em, tha thiết xin anh chị em cũng cảm thông và nâng đỡ chúng tôi, những con người mà yếu đuối mà được Chúa gọi, được Chúa chọn làm nhiệm vụ là phục vụ anh chị em, nhưng mà đôi khi lại không làm công việc đó, lại muốn đi tìm được phục vụ chẳng hạn, hoặc là ngại khó sợ khổ. Mà Chúa nói rằng là phải vắt thập giá, và bài hát nói với chúng ta rằng là chưa qua cái đường khổ ải thương đau gì đó, thì chưa phải làm người. Đức Giáo Hoàng cũng phải chấp nhận cái thân phận của con người, cho nên Ngài gặp rất nhiều khó khăn. Ngài phải đương đầu thường xuyên với một số địch thủ luôn luôn muốn tìm cách để mà triệt hạ Ngài. Những kẻ thù luôn luôn muốn tìm cách triệt hạ Đức Giáo Hoàng. Mà đã gọi là kẻ thù thì mình sao mà biết đâu mà đề phòng. Nó giấu mặt giấu tên, có khi thì là cười ra nước mắt, có khi thì là lúc mà giàu sang phú quý thì tâm giao chẳng nhìn nhận là bạn bè. Họ giàu rồi mình đến họ đâu có nhận. Cuộc đời nhiều cái lắm thưa chị em, không biết đâu mà đề phòng mà lường được đâu. Nên các cha, các thầy, các sơ nhiều khi cũng gặp nhiều cái khổ ải nhân gian lắm. Vì giáo dân thì cũng rất là nhiều người tốt, nhưng mà cũng có những giáo gian ở trong đó mà. Cho nên là có khi trước mặt thì họ cười cười vâng vâng dạ dạ, nhưng mà sau lưng thì họ nắm đá dấu tay, rồi họ thọc bậy bánh xe, rồi họ nói hành nói xấu, rồi họ tung tin, rồi họ nhắn tin, rồi thì thư nặc danh đủ thứ hết, khổ lắm. Chứ không phải sướng đâu thưa anh chị em. Mà chả nhẽ bây giờ cứ phải lên mà đứng chính trên tòa giảng mãi sao nổi, phải không? Sao đính chính được mà ta bảo là có tật giật mình đính chính gì nữa, còn chết nữa. Rồi lại bảo ô không có lửa sao có khói. Bây giờ có khi khói đầy đâu có thấy lửa đâu. Thế chị em khói mù mịt mà tung hỏa mù lên mà có thấy lửa đâu, mà cứ tung khói lên cho người ta tưởng là có lửa chứ gì có. Thế bây giờ bạn thấy đám cưới rồi như vậy chắc người ta chạy hết à, ca múa nhạc kịch ấy, gói máy gì máy xịt khói ấy, có thấy lửa đâu, khói bù lên như vậy ca sĩ nó cháy hết à, nó chạy hết à. Rồi dưới mà dân thấy mà đang ăn tiệc mà thấy xịt khói lên có dám ngồi đó ăn không, không có lửa sao khói, thôi có lửa thế động chạy, có khói rồi đấy, có khói sao lửa sắp tới rồi chạy. Bỏ cả thịt cả thà ngon lành ra, khói tan chẳng thấy lửa đâu, hóa ra cái máy xịt khói. Bìa rất nhiều máy xịt khói, xịt lung tung cả, chẳng thấy lửa đâu mà cứ xịt, cứ tung hỏa mù, làm cho biết bao nhiêu các thầy, các sơ, các cha bị thân bại danh liệt. Vì những kẻ thù giấu tay, vì những kẻ thù mà Đức Giáo Hoàng Gregorio đã phải chịu đựng như vậy, thường xuyên chống đối. Và bây giờ những người đi theo Chúa, anh chị em làm việc tông đồ cũng vậy, cũng bị người ta tung hỏa mù lung tung hết, khói xịt đủ thứ hết mà tan hết khói chẳng thấy lửa đâu. Bỏ lửa đâu, nói cho bỏ miệng, ai biết đâu có đâu mà nói, tức nói vậy thôi. Thế bạn phát ghét nói à, được không? Được, không không được, ông xịt khói tiếp, không chịu ông không được, ông xịt khói nữa, mua mấy cái máy xịt nữa. Này tôi tiếp cho bà ít mớ tin tức này về bà xịt cho nó sướng miệng đi. Thế là chúng ta cứ truyền nhau những tin tức để mà xịt khói cả lên. Một hiệp sĩ La Mã vì ly dị với vợ để chung sống với một thiếu phụ khác đã bị Đức Gregorio thẳng thắn phạt vạ tuyệt thông. Hiệp sĩ La Mã mà tưởng mình ngon. Đức Gregorio không có nể nang gì những người mà giàu có quyền cao chức trọng, cho nên ông hiệp sĩ này uất hận, ông cho người đi mời các pháp sư danh tiếng đến để bày mưu hạ sát Đức Thánh Cha. Họ dùng tà thuật gọi quỷ nhập vào cái con ngựa Đức Thánh Cha thường cưỡi để nó vật ngã và giày xéo ngài. Một ngày kia, Đức Thánh Cha cưỡi con ngựa ra ngoài thành, ngựa phi đường xa, tiến lên đường năng choi choi loa, thì bỗng nhiên con ngựa bất kham như là muốn vật ngã mình xuống đất. Nhưng Thiên Chúa giàu lòng xót thương vô cùng đã cho ngài biết được âm mưu của bọn pháp sư. Ngài giơ tay làm dấu thánh giá, tức thì quỷ sợ la hét ầm ĩ rồi trốn khỏi con ngựa. Con ngựa đã quay trở về bình thường. Chứng kiến phép lạ này, các pháp sư đều đồng tâm hối cải và xin thụ giáo. Thưa anh chị em, Chúa có nhiều cách để bảo vệ những người làm việc cho Chúa, những người tín thác vào Chúa. Nếu mà Đức Giáo Hoàng không tín thác vào Chúa mà sợ hãi, không dám nói, không dám làm, thì Chúa cũng không bảo vệ đâu. Dám nói, dám làm, dám mạnh dạn ra đi, loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót của Chúa, rồi Chúa sẽ bảo vệ. Chúa nói Faustina rõ ràng, ta sẽ bảo vệ những người đi loan báo lòng thương xót của ta như người mẹ chăm sóc con thơ của mình. Chúa sẽ gìn giữ họ như gìn giữ vinh quang của ta. Chắc không Chúa mới lò đầu ra đánh một trận gần chết, thế mày không chắc thì mày thôi mày ở nhà, nhát rồi thôi. Không dám leo lên con ngựa, có khi là ngựa đấy dày cho mà chết. Không dám leo lên con ngựa thì con ngựa nó sẽ đạp Đức Giáo Hoàng. Giáo Hoàng dám tín thác vào Chúa, leo lên con ngựa ấy, con ngựa nó dậy quậy phá lung tung. Nhưng mà Đức Giáo Hoàng tín thác vào Chúa làm dấu thánh giá, quỷ xuất khỏi con ngựa và con ngựa thuần phục trở lại. Còn nếu mà không dám leo lên con ngựa, không chừng con ngựa đã đạp chết rồi, không có đủ tín thác. Anh chị em thấy không? Leo lên con ngựa là một sự tín thác liều lĩnh vô cùng chứ. Dám leo không? Leo không? Hay lúa leo không? Cười sợ rồi, chứ gì đã xanh hết mặt lại rồi. Sau một thời gian học tập thì chính bàn tay khả kính và đầy lòng thương yêu của Đức Thánh Cha đã rửa tội cho các khối nhân ấy. Với tấm lòng nhân từ của một người cha, với lòng quảng đại vô biên của một người giàu lòng thương xót, thì Đức Thánh Cha đã luôn mở rộng cửa lòng tiếp đón hết mọi hạng người, không phân biệt giàu nghèo sang hèn. Và đó chính là lý do cuộc va chạm giữa Đức Giáo Hoàng và Hoàng đế Maurice, đụng độ giữa thế quyền và thần quyền. Đức Giáo Hoàng không ngại ngần. Hoàng đế Maurice thấy đa số những quân nhân sau khi đã được lệnh giải ngũ đều xin nhập vào hàng giáo phẩm hay các cộng đồng tu sĩ, tức những người lính mà sau khi hết nghĩa vụ quân sự. Vì thế vịn vào lẽ nếu nước có biến thì ai mà chống giữ lại biên cương, cho nên nhà vua liền ra lệnh cấm quân nhân giải ngũ đi tu vì lợi ích cho các linh hồn. Đức Giáo Hoàng liền viết thư cho hoàng đế: nhân danh Chúa Kitô, tôi nói cho các hoàng đế biết rằng tôi đã đặt các linh mục để giúp đỡ triều đại của ngài, nhưng tại sao ngài muốn thu hồi những quân nhân muốn sống đời tận hiến? Ngài hãy kiểm thảo lại lương tâm, ngài sẽ trả lời làm sao khi Chúa Giêsu đến luận án ngài. Tuy mềm lòng, hoàng đế vẫn cương quyết giữ vững lập trường và làm cho Đức Giáo Hoàng càng thêm lo âu. Cho tới một ngày kia, hoàng đế Maurice thấy một thầy dòng tay cầm thanh gươm đứng trên thành nói với ông: Maurice, người sẽ phải chết dưới lưỡi gươm này. Thấy vậy, hoàng đế Maurice hoảng sợ và giác ngộ. Vua đến xin Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ lỗi, đồng thời mang nhiều tài sản cho các nhà dòng để xin các thầy cầu nguyện. Chúa đã tha thứ tội ác cho nhà vua đã xúc phạm đến Đức Giáo Hoàng. Thưa anh chị em, mặc dù như vậy, để dìu dắt nhân loại, Đức Gregorio vẫn giữ một niềm khiêm tốn. Ngài xưng mình là tôi đòi của những tôi đòi, tôi tớ của các tôi tớ, đầy tớ của các đầy tớ. Không phải chỉ xưng như vậy thôi cho nó kêu, lời nói phải đi đôi với việc làm. Một ngày kia, cha Gioan là một linh mục người Ba Tư đến bái kiến Đức Giáo Hoàng. Thường chúng ta thấy khi đến trước một giám mục hay là Đức Hồng Y hay Đức Thánh Cha thì mình phải quỳ xuống rồi cầm tay hôn nhẫn. Trước khi vị linh mục này sấp mình xuống mà hôn nhẫn Đức Thánh Cha, thì Đức Thánh Cha đã vội sấp mình xuống trước mặt linh mục ấy cho tới khi vị linh mục có chỗ dậy. Anh chị em thấy, thay vì ngồi đứng cửa nhẫn cho người ta quỳ xuống ta hôn, thì chính Giáo Hoàng này đã sấp mình xuống trước mặt vị linh mục này và không chỗ dậy cho đến khi vị linh mục ấy phải chỗ dậy trước. Linh mục này thấy Giáo Hoàng sấp mình xuống có dám chỗ dậy không? Sợ quá. Giêsu Maria, sao một Đức Thánh Cha lại sấp mình cúi xuống trước con bao giờ? Sợ quá. Cha như vậy, cha là tôi tớ của các tôi tớ, bao giờ con chỗ dậy trước thì cha mới chỗ dậy. Rồi trong thời gian mà linh mục Gioan này lưu trú tại Điện Vatican, thì chính Đức Thánh Cha thường đến thăm và giúp đỡ cho vị linh mục này mọi sự cần thiết. Tưởng coi, một linh mục của xứ lạ Hoắc Ba Tư mà đến ý kiến Đế Hoàng, có khi gặp được 30 giây là mừng chết rồi. Phải không ạ? Đâu có dễ dàng gì mà được gặp Đức Giáo Hoàng. Vậy mà ở Vatican đó, Đức Giáo Hoàng đến thăm và giúp đỡ, coi cha cần cái gì, tôi giúp. Thời gian đã nhuộm trắng mái tóc của người mà Thiên Chúa đặt một cái trách nhiệm cao cả nhưng là rất nặng nề trên vai của Đức Giáo Hoàng suốt 14 năm trường. Mỗi khi trông thấy Đức Giáo Hoàng, người ta có cảm tưởng rằng Thiên Chúa muốn thanh luyện Ngài thành một vị thánh sống. Tại vì thấy ông đau khổ quá, thấy ông vất vả quá, thấy ông cực quá, thấy ông lúc nào cũng tất bật với người nghèo, rồi chăm sóc người bệnh, rồi chỉ đi lo phục vụ, lo cho giáo hội, lo cho giáo dân, lo cho giáo sĩ, chẳng nghĩ đến bản thân mình. Và nhất là trong suốt 2 năm cuối thì Ngài chịu bệnh nặng, phải nằm liệt ở trên giường. Người ta thấy rằng đúng như là Chúa nói Faustina rằng ta dùng những đau khổ để thanh luyện con. Chính những đau khổ nó có giá trị vô cùng, vì nó sẽ làm cho con được nên thánh, nó sẽ làm cho con được nên giống ta. Vì trong đau khổ bao nhiêu, con càng gắn bó chặt chẽ với ta bấy nhiêu. Con càng đau khổ, con càng buồn chán thì con càng gần Chúa hơn. Vì có những lúc chúng ta thấy rằng mình không làm được theo ý của mình, có lúc mình phải làm theo ý của người khác, có khi phải là con phải làm theo ý của cha mẹ, em phải làm theo ý của anh của mình, mặc dù mình không muốn, chán lắm mà phải làm. Vì có khi bạn bè cũng vậy, tao không muốn làm giúp mày nhưng mà vì tình nghĩa bạn bè tao giúp mày, chứ tao chán lắm rồi, tao chẳng muốn làm công việc này tí nào. Lúc tôi cũng nói với Chúa rồi, Chúa còn chán cái công việc này lắm rồi, cái công việc mà nó khổ ải nhân gian này, chưa phải làm người, con đã làm người rồi, con nếm đủ lắm rồi, Chúa tính sao, Chúa giải gỡ dùm. Có lúc đau khổ quá, Faustina cũng bảo lạy Chúa cất con về lúc nào lẹ lên, chứ cái chén đắng này nó tràn rồi, chứ không phải là đến giọt. Mà sao Chúa còn chưa cất đi là sao? Chúa bảo chưa con, còn mấy giọt nữa. Chúa cũng nói với tôi là sắp rồi con, mà bao giờ sắp thì bây giờ đến thì biết. Faustina hỏi Chúa bao giờ sắp, Chúa bảo bao giờ đến thì biết. Tôi hỏi Chúa bao giờ sắp, Chúa cũng bảo đến thì biết. Hỏi làm gì con, tín thác còn hỏi làm gì. Sang đầu năm 604, bệnh tình Đức Thánh Cha trở nên trầm trọng và Ngài đã trút linh hồn trong tay Chúa giữa sự nhớ thương của đoàn con từ khắp bốn phương. Ngài qua đời năm 604, thọ 64 tuổi. Mãi đến năm 1298, Đức Thánh Cha Bonifacio thứ 8 đã tôn phong Ngài lên bậc Tiến sĩ Hội Thánh. Còn ai muốn làm giáo hoàng nữa không? Còn ai muốn làm đầu nữa không? Làm đầu thì hầu thiên hạ. Càng muốn làm lớn bao nhiêu thì phải trở thành người nhỏ bé. Anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.
Nào ta tin bước theo Chúa đi vào đời, hành trang ta mang trên vai phục vụ mọi nơi. Từng bước ta đi âm thầm in dấu phục vụ, từng tiếng ta nói vang dội bên tai phục vụ, từng việc ta làm khiến đời tươi sáng phục vụ. Trong mọi nơi, trong mọi lúc, tinh thần phục vụ bừng sáng như đuốc hiên trôi vào cuộc đời,
như đuốc thiên soi vào cuộc đời cho đoàn hoàn vũ yêu nhau. Phục vụ là trao không, phục vụ là quên mình, phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ ơn nghĩa không chờ. Phục vụ là hy sinh, phục vụ là vui mừng, phục vụ tình bao la, phục vụ cùng Chúa Kitô.